Chương 4. Trong thánh lễ, Đức Kitô tái hiện cuộc nhập thể của Người. Ở chương trước, chúng ta mới chỉ nói vắn tắt về các mầu nhiệm của thánh lễ. Bây giờ, chúng ta sẽ lần lượt bàn đến từng mầu nhiệm một cách chi tiết hơn và cách nghĩa đầy đủ hơn. Mầu nhiệm nhập thể cao siêu sẽ được bàn đến trước tiên. Tôi sẽ bắt đầu với lời chứng của nhà thông thái và thánh thiện Bachatius để chứng minh rằng mỗi khi thánh lễ được cử hành, việc nhập thể của Con Thiên Chúa được tái hiện. Ông viết: Thánh lễ là gì nếu không phải là một sự biểu thị thuyết phục và đầy đủ? Hơn nữa, một sự tái hiện việc nhập thể, sự giáng sinh, đời sống, những đau khổ và cái chết của Đức Kitô và công trình cứu chuộc Người thực hiện. Có lẽ một số người sẽ không đồng ý với lời phát biểu này, mặc dù đây là một lời phát biểu quá tuyệt vời và hầu như vượt quá khả năng lãnh hội của chúng ta. Vì vậy, để chứng minh lời phát biểu này đúng, không một chút hoài nghi, trong chương này chúng ta sẽ bắt đầu chứng minh về cách thức Đức Kitô tái hiện cuộc nhập thể của Người mỗi khi thánh lễ được cử hành. Chúng ta biết quả là cao cả, rộng lớn và khó diễn tả biết bao ơn lành mà Thiên Chúa do lòng thương xót, yêu thương của Người đã ban cho loài người khi lời hằng hữu vì loài người và sự cứu rỗi của loài người đã từ trời xuống thế, bởi tác động của Chúa Thánh Thần đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, mang lấy bản tính loài người chúng ta. Đây chính là mầu nhiệm không thể hiểu thấu mà linh mục tôn thờ khi Ngài đọc đến câu: Và ngôi lời đã làm người, trong Kinh Tin Kính. Ngài không chỉ cúi đầu nhưng bái gối trong niềm kính sợ cung kính và tạ ơn Đấng ban phát mọi ơn lành vì đã hạ mình xuống thẳm sâu như thế. Hội thánh khôn ngoan đã truyền rằng hàng năm trong suốt mùa vọng, mọi thiên hữu phải suy gẫm về sự hạ mình vô hạn này, thờ lạy mầu nhiệm nhập thể và tạ ơn Thiên Chúa vì lòng nhân lành của Người. Vì đó là nghĩa vụ bắt buộc của chúng ta, bởi vì khi Giáng sinh làm người, Đức Kitô đã giành được những phúc lành kỳ diệu cho chúng ta bằng việc chịu đau khổ nơi thân thể phàm nhân của Người, mà cả thời gian vĩnh cửu cũng không đủ để chúng ta tạ ơn Người cho đúng mức. Nhưng điều kỳ diệu nhất là Đức Kitô không tự bằng lòng với việc trở thành người cho chúng ta chỉ một lần rồi thôi, để hàng ngày, hàng giờ tái hiện lại và gia tăng công trình chuộc tội mà từ trước khi có thời gian. Chúa Cha hằng hữu và Chúa Thánh Thần đã rút ra từ việc chiêm ngắm mầu nhiệm này. Trong thượng trí thần linh sung mãn của Người, Người đã nghĩ ra và thiết lập mầu nhiệm thánh lễ siêu vời. Trong thánh lễ này, việc nhập thể của Người được tái hiện một cách chắc chắn, như thể xảy ra một lần nữa trong thực tế. Mà quả thực, mầu nhiệm ấy tái diễn thực sự, tuy là một cách mầu nhiệm. Về điểm này, chúng ta có sự xác nhận của Hội Thánh Công Giáo. Vì trong lời nguyện thầm trong thánh lễ Chủ Nhật thứ 9 sau lễ hiện xuống, chúng ta đọc thấy: Mỗi lần chúng con cử hành việc tưởng nhớ hiến tế này thì công trình cứu chuộc chúng con lại được thực hiện. Lời nguyện không nói công trình cứu chuộc chúng con được biểu trưng, nhưng nói công trình cứu chuộc chúng con lại được thực hiện. công trình cứu chuộc này là gì nếu không phải là sự nhập thể giáng sinh, chịu đau khổ và chịu chết của Chúa Kitô. Tất cả đều được hoàn thành và tái hiện mỗi lần thánh lễ được cử hành. Thánh Augustino cũng làm chứng về điều này. Chức phẩm của linh mục cao cả biết bao. Ngài nói, vì trong bàn tay linh mục, Đức Kitô một lần nữa lại làm người. Ôi, mầu nhiệm thiên quốc được Chúa Cha và Chúa Thánh Thần thực hiện một cách lạ lùng thông qua công cụ là linh mục. Thánh Gioan Damascene nói, người ta hỏi tôi làm thế nào bánh trở thành mình Chúa Kitô. Tôi trả lời, Chúa Thánh Thần phủ bóng trên linh mục và làm nên từ các vật liệu bánh và rượu điều mà người đã làm nên trong lòng trinh nữ Maria. Chúng ta thấy cùng ý tưởng này được phát biểu qua những lời của Thánh Bonaventura. Khi Thiên Chúa đoái thương hàng ngày từ trời ngự xuống trên các bàn thờ của chúng ta, có vẻ như người làm một công việc không thua kém việc người đã làm khi từ trời xuống thế làm người như chúng ta. Lời phát biểu tuyệt vời này của vị thánh tiến sĩ thiên thần quá rõ, không thể nào hiểu sai. Nó bảo đảm cho lời khẳng định của chúng ta rằng trong mỗi thánh lễ được cử hành, Chúa Kitô thực hiện một phép lạ cũng vĩ đại như người đã thực hiện khi xuống thế làm người hơn 1.800 năm trước. Đáng kính Alanus de Rupert cũng đã xác nhận điều này khi Ngài đặt nơi miệng Chúa Cứu Thế câu nói sau: cũng như xưa kia, ta đã trở thành người khi nghe lời sứ thần chào. Thì nay, trong mỗi thánh lễ, ta cũng trở thành người một cách mầu nhiệm. Nghĩa là, ngôi lời Thiên Chúa đã hóa thành xác phàm nhờ sự phủ bóng của Chúa Thánh Thần khi lời chào Ave Maria được nói ra. Cho nên, khi các lời truyền phép được linh mục nói ra, thì cùng một ngôi lời, Thiên Chúa này cũng đã trở thành người trong bàn tay linh mục. Đương nhiên là một cách khác, nhưng vẫn là nhờ cùng một quyền năng. Ở đây, chúng ta có thể thốt lên cùng với Thánh Augustino: ôi, chức phẩm linh mục cao cả biết bao, vì trong bàn tay linh mục, Đức Kitô một lần nữa lại sinh ra làm người. Chắc chắn chúng ta có thể nói thêm, chức phẩm của người công giáo cao cả biết bao, vì Đức Kitô Giêsu lại trở thành người hàng ngày một cách nhiệm màu trong thánh lễ vì phần rỗi của họ. Điều này có thể giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh sau đây: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một người. Thật là một niềm an ủi ngọt ngào cho chúng ta, những người con hèn mọn, khi chúng ta biết rằng tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta lớn lao chừng nào, khiến người hằng ngày từ trời ngự xuống tại mọi nơi mà thánh lễ được cử hành và nhập thể vì chúng ta. Chúng ta phải vui sướng biết bao vì niềm an ủi này. Trong sách Gương Chúa Giêsu, chúng ta đọc thấy đoạn này: mỗi lần bạn cử hành hay tham dự thánh lễ, bạn phải cảm thấy thánh lễ luôn mới mẻ, cao cả và vui sướng đối với bạn. Như thể Đức Kitô chính ngày hôm ấy ngự xuống lần đầu tiên trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và làm người. Sẽ là một niềm an ủi khôn tả đối với chúng ta nếu Đức Kitô bây giờ hôm nay lần đầu tiên trở thành người vì chúng ta. Nếu chúng ta nghe biết rằng Hải Nhi Thánh sẽ được sinh ra bởi Thánh Mẫu của Người, ai mà không hối hả vui sướng đến thờ lạy Người và cầu xin Người ơn sủng và lòng thương xót. Quả thực, Người trở thành con người một cách mầu nhiệm trên các bàn thờ của chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta không vui mừng hối hả đi dự thánh lễ, không thiết tha cầu xin Người ơn tha thứ và lòng thương xót? Hẳn là vì chúng ta không có đức tin sống động, và do đó không có lòng mộ mến thực sự hồng ân cao cả này của Thiên Chúa. Kỳ công trên mọi kỳ công. Giờ đây chúng ta sẽ xét xem cách thức Chúa Kitô tái hiện việc nhập thể của Người và những kỳ công Người thực hiện khi làm như thế. Giáo lý dạy chúng ta rằng khi linh mục cầm tấm bánh trong tay trước khi truyền phép, Ngài không cầm gì khác ngoài một tấm bánh không men bình thường. Nhưng vừa khi Ngài đọc những lời truyền phép, thì nhờ quyền năng Thiên Chúa, tấm bánh ấy lập tức biến thành thân thể Đức Kitô thực sự. Và vì thân thể không thể sống nếu không có máu, nên máu Chúa Kitô cũng hiện diện trong thánh thể Người. Cho nên thay vào chỗ tấm bánh mà một lát trước đó khi linh mục cầm trong tay, thì bây giờ Ngài cầm chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa chí tôn. Đây quả là một mầu nhiệm vĩ đại vô song.